Thư nữ công lược, chương 541, thi đỗ, hạ, góc truyện audio.com, edit, Sakura Beta, hạ bên kia thập nhất nương cũng nhận được tin tức, đúng là vị trí gần cuối quá từ lệnh nghi nói nhỏ. Nghe nói lần này chỉ lấy 30 người, nhiều lắm thì 40 người. Đột nhiên thập nhất nương nhớ tới một câu đối đã được lưu truyền rất rộng rãi giúp như phu nhân rửa chân, phong đồng tiến sĩ xuất thân. Coi tiểu thiếp và quan viên xuất thân từ đồng tiến sĩ là như nhau, thì có thể nghĩ người xuất thân từ đồng tiến sĩ tại quan trường bị phân biệt đối xử thì chỉ đành bất đắc dĩ và xấu hổ thôi. Nó còn nghiêm trọng hơn kỳ thi cao đẳng đại học thi trượt thì có thể thi lại. Khoa thi này là cuộc thi quyết định cả đời. Có câu chuyện liên quan đến câu giúp như phu nhân rửa chân, phong đồng tiến sĩ xuất thân. Khoa cử của Thanh Triều chia làm tam giáp. Giáp đầu tiền có 3 người tức là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ban thưởng tiến sĩ thi đậu, người đứng đầu tiến sĩ nhị giáp gọi là Truyền Lư, còn 2 người còn lại trong bảng tiến sĩ nhị giáp ban thưởng tiến sĩ xuất thân, còn bảng tiến sĩ tam giáp thì người chiếm đa số, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Tại đây đồng, giống, nhưng trên thực tế lại bất đồng, không giống, mục đích đương nhiên là an ủi những tú tài thi rớt tránh cho bọn họ nghĩ luẩn quẩn đi trên đường phố, phá hỏng sự yên ổn của chính trị. Như phu nhân chỉ tiểu thiếp không phải là phu nhân, nhưng vì an ủi nàng, hoặc để cho nàng một tương lai sáng lạn, đại lão gia gọi nàng là như phu nhân, trên mặt chữ hình như là nói, người ở chỗ của ta như đồng dạng với phu nhân, sẽ không phải chịu bất kỳ sự kỳ thị nào, mà tên thực tế người chỉ giống như phu nhân mà thôi, căn bản không phải là phu nhân. Muốn làm phu nhân, người mới chỉ bước được bước đầu tiên trên con đường vạn dặm trường chinh của mình mà thôi. Năm đạo quang thứ 18 tại khoa thi đinh tăng quốc phiên chỉ đỗ tiến sĩ tam giáp, vì thế phong là đồng tiến sĩ xuất thân. Việc này trở thành tâm bệnh của hắn dựa vào quyền thế của tăng quốc phiên ngày nay thì tấm văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ còn không dễ dàng hay sao? Có thể tại mãn thanh chuyện này không thể đùa, vì vậy mới có câu chuyện như sau. Lúc tăng quốc phiên làm tổng đốc lưỡng giang, có một ngày, có hai phụ tá trong lúc nhàm chán đã ra câu đối chơi. Một người ra vế trên như phu nhân, người kia liền đối với đồng tiến sĩ, người ra câu đối lại thêm như phu nhân rửa chân, người kia liền đối kia đồng tiến sĩ xuất thân, người ra câu đối lại thêm tiếp giúp như phu nhân rửa chân, người khác lại tiếp phong đồng cùng tiến sĩ xuất thân đang đối cao hứng thì thình lình nghe trong phòng có tiếng đồ vật vỡ, tiếp theo thấy tổng đốc đại nhân mặt mày xanh mét mặt đi ra ngoài, phẩy tay áo bỏ đi. Hai phụ tá không hiểu, sau khi hỏi lão phụ tá. Lão phụ tá nghe xong rồi nói. Các ngươi nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi nơi này. Sao lại có thể nói đùa về cái đó? Các người không biết tăng đại nhân từng được phong là đồng tiến sĩ xuất thân. Hai người nghe xong, lập tức thu dọn hành lý sau đó bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tăng đại nhân quyền khuynh thiên hạ cũng từng là một đồng tiến sĩ. Nói không chừng lúc điện thí ngũ tỷ phu trả lời xuất sắc thì sao? Nàng hy vọng nói, trả lời xuất sắc, xác suất lọt vào bảng tiến sĩ nhị giáp là vô cùng nhỏ. Khi kết quả còn chưa có cần gì nói đến mấy thứ linh tinh chọc cho thập nhất nương khó chịu. Từ lệnh nghi cười nói, còn thời gian mà, tối đa là một tháng. Góc truyện audio.com, thì sẽ có kết quả của thi đình. Hơn nữa hoàng thượng sẽ thường hỏi vấn đáp về mấy vấn đề đại sự liên quan đến triều đình, mà Từ Thuần lại ở trong kinh đô đã nhiều năm, lại có kinh nghiệm, nói không chừng thì có thể vừa đủ điểm đỗ vào tiến sĩ nhị giáp. Thập nhất nương biết đây là Từ lệnh nghi đang an ủi mình, cười gật đầu hỏi có muốn đi sang bên ngõ tứ tượng để chúc mừng một phen hay không? Nàng chỉ cần phái ma ma thiếp thân đi thôi. Từ lệnh nghi nói, đợi đến khi ít bảng ta lại đi chúc mừng Từ Thuần. Thập nhất nương nghĩ đến tiễn minh thi đậu cũng muốn khen thưởng, muốn đi gặp mặt lão sư, còn có bạn đồng môn, mở tiệc chiêu đãi cần phải chi nhiều tiền hơn, phái Tống ma ma tặng hồng bao 200 lượng bạc. Tống ma ma trở về nói nhỏ với nàng. Ngũ Di vì trước đào làm vỡ chén trà mà nổi giận lôi đình còn muốn gọi nha bà Từ tới. Tiền đại gia nhìn thấy thế thì trong lòng phiền muộn vẫn còn trốn ở trong phòng bếp uống rượu giải sầu. Chỉ sợ là bởi vì tiễn minh thi không tốt mà giận cá chém thất đây mà. Thập nhất nương không khỏi nhíu mày. Ngũ nương ngày càng thiếu kiên nhẫn dễ kích động rồi. Cho dù cuối cùng tiễn minh chỉ được ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân, chẳng lẽ nổi giận như vậy thì có thể thay đổi được sự thật này sao? Thập nhất nương càng để ý đến thời gian thì đình và kết quả. Đúng lúc này, trong cung truyền ra tin tức, Phương Tỷ Nhi đã thuận lợi sinh được một hoàng tử, Chu phu nhân mừng đến nỗi không biết làm gì. Tuy nhiên trên đường cái đã cấm đi lại vào ban đêm, nhưng Chu phu nhân vẫn chạy tới Hà Hoa Lý báo tin vui cho thập nhất nương. Mỗi ngày tỷ đều cầu thần bái Phật thực sự tình nguyện giảm 10 năm tuổi thọ. Chu phu nhân nói xong liền rơi lệ, xem như Thái tử Phi đã đạt được ý nguyện rồi, đều là công lao của Thái tử. Bằng không, sao Thái tử Phi có thể mang thai 3 lần? Thập Nhất Nương thấy Chu phu nhân quy hết công lao về thái tử, không nhịn được cười rộ lên, tiện thể ôm Cần Ca Nhi đặt vào trong nôi đung đưa ở trên kháng. Chu phu nhân bỗng ơ một tiếng, Cần Ca Nhi của chúng ta đâu? Sao lại không thấy Cần Ca Nhi? Sau đó nói tiếp, thái tử phi có thể hạ sinh được hoàng trưởng tôn, là nhờ có Cần Ca Nhi của chúng ta đấy nhé. Chu phu nhân cười tủm tỉm phân phó Thu Vũ bên cạnh. Nhanh, nhanh đi bế Cần Ca Nhi ra đây, ta có hồng bao rất lớn muốn cho bé đây này. Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ, vội nói, đây đều là phúc của thái tử phi, có liên quan gì đến Cần Ca Nhi của chúng ta ạ? Chu phu nhân không để ý tới nàng, chỉ thúc giục Thu Vũ đi bế Cần Ca Nhi đến. Dường như Thu Vũ cần giúp đỡ mà nhìn qua Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nhìn thấy Chu phu nhân đang rất vui, nghĩ đến dù sao cũng là chuyện vui bèn gật đầu với Thu Vũ. Thu Vũ vô cùng vui mừng mà khom gối nói, vâng rồi lui xuống, lúc này Chu phu nhân mới nâng chén trà lên uống một ngụm. Cười nói, ta cũng không phải là mấy vị đại học sĩ trong nội các kia, chuyện tốt là của mình, chuyện xấu thì là của lục bộ. Nếu không phải là Cần Ca Nhi của chúng ta có phúc trách lớn, làm sao có thể trước mang đến sân Ca Nhi, sau lại dẫn hoàng trưởng tôn đến. Đang lúc nói chuyện thấy Thu Vũ bế Cần Ca Nhi đến. Chu phu nhân xuống giường nghênh tiếp đón qua, một tay ôm lấy Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi nàng hô hào, hôn chụt một cái ngay tại trên má của Cần Ca Nhi, cháu đúng là có phúc đấy nhé. Cháu được làm thúc thúc đấy có biết không? Cần Ca Nhi vốn không sợ người lạ thấy có. Góc truyện audio.com, người yêu thích mình, liền cười khanh khách không ngừng. Chu phu nhân càng nhìn càng yêu thích bế cậu nhóc lên trên kháng ngồi, từ trong tay áo lấy ra hồng bao đỏ chót có hình nền là thêu ông thọ dắt hươu sao nhét vào trong tay Cần Ca Nhi. Cho cháu này, đây là tiền lì xì bá mẫu cho cháu giữ lại từ từ dùng. Tỷ thì quá khách khí, thời điểm vui vẻ thì thường cho ít bạc, lại để cho những người xung quanh hưởng ít không khí vui mừng. Thập Nhất Nương có thể hiểu tâm tình của Chu phu nhân, cười rồi thay Cần Ca Nhi nói cảm ơn. Cần Ca Nhi đã ngồi xuống, một bên cởi hầu bao ra, lấy từ trong bao lì xì một chuỗi tiền xu vàng được sâu kết lại bằng chỉ đỏ 8 đồng xu, mỗi cái to bằng hạt lạc. Cần Ca Nhi hết sức vui vẻ ơ ơ a a mét giơ lên cho Thập Nhất Nương xem. Tuy mấy thứ này rất quý báu, nhưng cũng không có gì là lạ. Thập Nhất Nương cười rồi lấy đây tiền xu đeo vào thắt lưng của Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi ngồi ở trên kháng cầm chơi mấy đồng tiền vàng, cũng không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một cái. Chu phu nhân thấy Cần Ca Nhi yêu thích cũng vui mừng theo ôm Cần Ca Nhi rồi hôn thêm mấy cái. Khó trách thái phu nhân của chúng ta một ngày mà không thấy bé thì trong lòng sẽ nhớ thương. Nếu là ta cũng hận sao không thể ôm về nhà. Thập Nhất Nương mở miệng cười cùng Chu phu nhân nói về chuyện lễ tắm 3 ngày. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Chu phu nhân liên tục gật đầu, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi. Thấy Cần Ca Nhi dãy dụa ở trong ngực mình, muốn leo lên kháng thì thả tay ra. Cần Ca Nhi lập tức bò chui vào lòng của Thập Nhất Nương. Chu phu nhân sờ lên mái tóc đen nhánh của Cần Ca Nhi, còn có Cần Ca Nhi của chúng ta, cũng cùng đi. Tiến cung, Thập Nhất Nương không khỏi đổ mồ hôi, nói, bé đang tuổi nghịch ngợm. Muội thấy không nên đi, tránh cho đập vỡ đồ đạc trong nội cung, không tốt lắm. Phải đi, sao có thể không đi được, Chu phu nhân khăng khăng nói, đến lúc đó ta sẽ tự mình trông chừng Cần Ca Nhi, quyết không để cho bé phá hỏng đồ vật trong cung. Nàng sợ con trai mình bị va đụng, Thập Nhất Nương đáp lại vài câu qua quýt, đến ngày đó lại giao Cần Ca Nhi cho Từ Lệnh Nghi. Chu phu nhân oán trách vài câu, muốn phái người đi đón Cần Ca Nhi lại tiến cung, Thập Nhất Nương đành phải nói. Nếu không tiến cung thì sẽ muộn, lấy cớ bỏ đi ý muốn của Chu phu nhân, ai ngờ vào cung, Phương Tỷ Nhi lại hỏi, nghe Thập Nhất Nương nói là sợ Cần Ca Nhi phá hỏng đồ vật trong cung, liền che tay áo cười không ngừng, những vật này còn quý giá hơn cả Cần Ca Nhi của chúng ta hay sao? Phân phó công công đi Hà Hoa Lý đón Cần Ca Nhi. Đại công chúa nghe xong ở một bên kêu la, đừng cho Cần Ca Nhi tiến cung, Cần Ca Nhi lại làm đau tai ta. Trong phòng có nhiều phu nhân mặc địch thi đỏ chót cài châm hoa cửu châu nhìn nhau, lại rối rít cúi đầu uống trà. Trong phòng liền vang lên giọng nói ôn hòa, êm ái của Hoàng hậu nương nương. Cần Ca Nhi còn nhỏ, bé cũng không phải cố ý. Nhưng con là tỷ tỷ, phải nhường đệ đệ một tí. Trong lòng Thập Nhất Nương mừng thầm, nháy mắt về phía Phương Tỷ Nhi. Phương Tỷ Nhi lập tức hiểu, hướng Chu phu nhân nháy mắt. Chu phu nhân đợi Hoàng hậu nói xong, lập tức cười nói. Khâm Thiên dám định giờ nào là giờ lành ạ, muốn bắt đầu tắm rửa cho Hoàng trưởng tôn hay chưa ạ? Thường chữ công chúa lập tức tiếp lời, phân phó cung nữ. Mua đi xem bây giờ là giờ nào rồi, cung nữ khom gối đáp dạ, bước nhanh ra ngoài. Thường chữ công chúa lại nghĩ đến lễ tắm 3 ngày của nhâm côn nhà mình. Đại đông thế này, ta nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy mà đau lòng, vẫn là hoàng trưởng tôn chúng ta có phúc tháng tư xuân về hoa nở mới sinh ra. Mọi người cười cười nói, giấu hết vẻ lúng túng vừa rồi đi, lại là một màn cảnh tượng chúc mừng. Thập nhất nương cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, rất lâu cũng không rời đi. Nàng bất động thanh sắc dùng khóe mắt quét nhìn cực nhanh. Là Giang Cầm Quỳ bên người thường chữ công chúa, thần sắc của Giang Cầm Quỳ càng uể oải, núp ở sau lưng thường chữ công chúa, còn ti khiêm hơn so với cung nữ bên cạnh. Ti khiêm, hèn mọn và nhún nhường, thập nhất nương có ngoài chút ý muốn. Nàng nghĩ đến lúc trước Giang Cầm Quỳ chủ động chào hỏi mình, lại nghĩ tới thủ đoạn giết vương lang của nhâm côn, cuối cùng vẫn là quyết định giả bộ làm như không phát hiện, cười dịu dàng, nghe các mệnh phụ phu nhân trong phòng nói chuyện. Có cung nữ chạy vào nói nhỏ mấy câu với Phương Tỷ Nhi. Ánh mắt của Phương Tỷ Nhi liền rơi trên người thập nhất nương, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói với cung nữ kia vài câu, cung nữ nghe xong hành lễ đi xuống. Hoàng hậu nương nương nhìn thấy liền nhẹ nhàng liếc thập nhất nương một cái. Không biết chuyện gì xảy ra, thập nhất nương có chút bất an, nhìn lại về phía Chu phu nhân. Chu phu nhân nhẹ nhàng gật đầu với thập nhất nương, ra hiệu mọi chuyện để cho mình lo. Thập nhất nương cũng không dám qua loa. Kế tiếp tuy cảnh tượng lễ tắm 3 ngày náo nhiệt nhưng nàng vẫn theo khuôn phép cũ đi sát bên người thái phu nhân, cố gắng nói ít nói nhỏ càng tốt. Thật vất vả nhịn đợi đến lúc các cung nữ mời dẫn mọi người đến thiên điện ăn mì trường thọ của hoàng trưởng tôn. Nàng trông thấy Chu phu nhân vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích. Mọi người đã ra khỏi noãn các mà Chu phu nhân vẫn còn chưa ra ngoài. Lúc này trong lòng mới ổn định một chút, dìu lấy thái phu nhân đi thiên điện. Thời điểm mọi người ngồi vào chỗ của mình, Chu phu nhân đi đến, chừng hai mắt nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương khẽ mấp máy, ăn mì trường thọ xong, mọi người đi cáo biệt Phương Tỷ Nhi. Thập nhất nương đi đi lại cũng với Chu phu nhân tới một chỗ. Không có việc gì, Chu phu nhân thấp giọng nói. Là thái tử điện hạ sai người tới hỏi Cần Ca Nhi có tới không, muốn bảo muội bế Cần Ca Nhi tới nhìn một chút. Lại phàn nàn nói, tỷ đã bảo muội dẫn theo Cần Ca Nhi tiến cung, muội lại không nghe. Vậy là đã mất đi cơ hội được gặp thái tử điện hạ. Ai biết sẽ có cơ hội như vậy à? Thập nhất nương cũng đành phải cười nói, hiện tại muội hối hận cũng không còn kịp rồi. Đang nói chuyện thì có người nhỏ giọng gọi thập nhất nương. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Giang Cầm Quỳ đang bên cạnh cột trụ sơn đỏ chót e dè nhìn nàng. Thập nhất nương không khỏi tìm kiếm thường chữ công chúa trong đám người. Đã nhìn thấy thường chữ công chúa đang ở bên cạnh hoàng hậu nương nương, tập trung tinh thần nghe hoàng hậu nương nương nói chuyện. Giang Cầm Quỳ tìm mình làm gì? Nhâm phu nhân trông lòng thập nhất nương oán thầm, có chút do dự nói chuyện cùng với nàng ta. Thập nhất nương đành phải dừng bước, nhâm phu nhân có chuyện gì không? Giang Cầm Quỳ cắn cắn môi, thấp giọng nói. Phương thị nhà phu nhân nàng ấy khắc chồng, thập nhất nương không che giấu nổi lỗi kinh ngạc, cẩn thận dò xét nàng ta. Trong ánh mắt của Giang Cầm Quỳ chỉ có lo lắng, trong lúc biểu lộ cũng chỉ có lo lắng. Thật sự ta không có lừa phu nhân đâu. Nàng thấy ánh mắt sắc bén của thập nhất, gocchuyenaudio.com, nương, giống như thanh đao chém về phía mình, không khỏi hoảng sợ một phen, lẩm bẩm. Nhà chúng ta có quan hệ thông gia với nhà họ, phu nhân cũng là người Giang Nam, hơn nữa dư hàng cách Hồ Châu không xa. Nếu phu nhân không tin, có thể phái người đi Hồ Châu hỏi. Lúc trước nàng ta được hứa hôn với người nhà họ Hồ, là vọng tộc ở Ninh Hải, là cháu của Phương Lão Thái Thái. Về sau lại hứa hôn với người nhà họ Hoắc là người Hồ Châu. Hai vị công tử này đều đã chết rồi. Phu nhân cẩn thận một chút, miễn dính xui xẻo của nàng ta, giọng điệu hoàn toàn chân thành cách trương.